đã thành công rồi. Người muốn giải thoát mà còn ăn thì chúng sanh thì khó mà giải thoát được, cũng như nấu cát không bao giờ thành công được. Cho nên Đức Phật nói rằng thôi, trong các sự tu hành càng ngày nó càng cao, phải bỏ bớt cái đó đi, nghĩa là đừng có ăn thì chúng sanh nữa. Đó là nói về phương diện ăn uống. Bây giờ trở lại cái vấn đề của cái bài giảng này đến ý niệm. Ý niệm nó mang là nó ba, kêu là ý niệm nó ba. Một là không nên giận tức, không nên tham lam trước đó, tức là tam độc đây. Một là tham lam, bởi vì trong kinh Phật nói rằng cái lòng tham là nó đứng đầu ở trong cái cõi này. Cõi này gọi là cái cõi dục giới, dục nghĩa là tham muốn. Cho nên mỗi sự mỗi vật gì đều là tham muốn nó đi đầu. Mà tham muốn đó nó có năm cái việc cốt yếu tham muốn, tức là một là tham tạm, tức là tiền của. Hai là tham nhiều cái gì nhớ không? Sắc là nó đi sang tài, tham tài, tham sắc. Ba là tham tài sắc, ba là tham gì nữa? Ai nhớ thì giỏi. Danh vọng. Thành ra người Phật tử ra làm việc đạo đừng hề tham danh vọng. Không tham danh vọng mà danh vọng không bao giờ mất. Kêu là bỏ tất cả rồi được tất cả. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni này bỏ nước, thành, vợ, con, voi, ngựa, bảy bất kỳ cả hết. Ngài chỉ ra đi một mình, một ngựa. Trong lúc đó mình tưởng là không, Ngài chắc là mình bỏ hết rồi, bây giờ mình mất hết. Không có. Bỏ tất cả để rồi được tất cả. Để được tất cả như thế nào? Ví dụ như Ngài bỏ nước thành kêu hình, hay là hoàn tập. Mình tưởng là chắc Ngài mất hết không. Đến ngày hôm nay quý vị nhìn thấy Ngài có bảo ai mà làm một cái ngôi chùa như thế này để mà thờ Ngài đâu, mà người ta thành tâm nhất trí để mà làm thờ. Thế rồi bỏ tất cả để đồng lương tất cả. Cũng như Ngài xa lìa vợ mẹ con luôn tất cả, mà tưởng được chắc hết rồi. Bây giờ đây có thể trong lúc đó là Ngài coi như là con không có đâu. Nhưng mà bây giờ trên thế giới như là triệu triệu người ai cũng hướng về Ngài xin làm đệ tử là con gì nữa. Còn của cái của thì hiện ra quý vị thấy trong cái năm mắt tức là những cái chùa mà bên Thái Lan hai cái ngang đây là chùa này còn là mặt ngọc đó. Thành ra bỏ tất cả để mà được tất cả, thành ra mình đang làm việc đạo đừng cầu danh. Mà đã không cần cái danh thì phước đức nó lớn, mà phước đức nó lớn thì ta vẫn còn để đời là không có khi nào mà quên đâu. Còn nếu ra mà mình làm nhân đạo mà cái gì mình không kêu cái danh mình lên trước thì phước nó kém đi. Cho nên có nhiều người ta hiểu cái nghĩa đó mà người ta gọi là ẩn danh đó, ta muốn cứu cái gì ta ẩn danh, ta muốn ai cứu gì đi. Phật biết được, lương tâm của mình biết được rồi, phước đức nó tăng trưởng. Còn nếu mà để cho người ta biết nhiều mà ta học hành không hiểu là chuyện nó nói mình bỏ cũng hiểu không biết là chuyện nó nói bởi vì rất tên đó. Còn nếu mà không biết là chuyện rồi thì là ẩn danh nha, không có bàn tán được, không làm cho người khác tạo nghiệp được. Còn nếu mình không kém mình làm cho người ta tạo nghiệp mình cũng phải tội, mình cũng có kém đến hai phần trong mười phần đúng hết. Cho nên tham lam cái gì? Tham tài chắc danh. Cái gì thứ tư là ai nhớ rõ nhất? Thứ tư là nó phải lợi danh, tức là nó có lợi rồi. Thứ tư là ăn này cũng tham nha, không ăn thì nó sống nó lại cái còn nó phải tham chứ. Ví dụ như muốn được cao lương quý vị thấy chưa, chứ còn nếu mà ăn để mà sống tài sắc danh thực, thật là bởi vì ở trong tất cả các việc tham á, chúng ta cứ để ý về tâm lý một chút, trong tất cả các việc tham như là tham ăn thứ một, tham ăn thứ tôn. Ở trong kinh có cái câu kêu là tham thực di tôn, đó nghĩa là tham ăn là lớn nhất, di tôn là lớn, nó khổ như thế đó. Thành ra do đó cho nên ảnh đứng trong hàng thứ tư này, này có phải vừa là ảnh cũng là mệt lắm à. Đứng hàng thứ tư, đến một cái nữa thôi, thứ năm là cái này nữa là cũng mệt lắm rồi. Thứ năm là quỳ, quỳ có nghĩa là chắc không làm việc hả, tài sắc danh thực quỳ, tham tài tham sắc tham danh tham thực tham quỳ, quỳ tức là tham ngủ. Ngủ không ngủ thì chết cho nữa, nhưng mà nó khổ như thế này nè, ngủ vừa đủ sức khỏe là được rồi, bởi vì còn cái gì giờ phải lo tịnh niệm, phải lo ngồi thiền, phải lo kiên trì danh hiệu, chứ cái kiểu mà cứ chiều một cái mới tới 9:30 là đã ngủ rồi, rồi sáng tới 9:30 10 giờ làm ăn ngon hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì nó mất hết cả cái ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời mình ăn để làm việc chứ đâu phải là ngủ. Nhất là cái này á, cái hai cái phần này nè, là Đức Phật nói cho người xuất gia nhiều hơn. Nói cho đúng á, ba cái phần trên đây là nói cho hàng đệ tử tại gia, nghĩa là thiên bên nó thiên nhiều hơn. Còn hai cái phần dưới này á, là nói riêng về cái phần xuất gia nhiều hơn. Nếu hàng xuất gia mà cứ lo cao lương mỹ thì cứ lo cái vấn đề ăn không á, thì hành đạo không có tiến tu đạo gì. Cũng như người xuất gia mà không lo cái vấn đề thiền định, không lo vấn đề hành đạo, không lo cái vấn đề chuyên về danh hiệu mà cứ lo ngủ biết á, thì là không hết. Cho nên có thể hai cái phần này nè là nói riêng về người xuất gia nhiều hơn, còn ba cái phần này là phải nói về các hàng Phật tử tại gia. Mình nói chung chung là điều đó, tham lam cái gì? Tham lam tà của sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Cái chuyện ngủ này nó có nghỉ nghỉ trong nữa, tất nhiên là phải hành đạo. Cái chuyện không phải là cái chữ thùy là hoàn toàn nhắm con mắt ngủ đâu, mà cái chữ thùy này còn có nghĩa là không nghĩa là không cho là hành đạo. Ví dụ như lẽ ra là ổng ngủ thì tức để thức dậy mình phải đứng trước chùa hoặc là lau cái bàn dưng như qua thế nào ổng có thể là ổng ngồi nó không. Thì cái đó nó cũng nằm ở trong cái thứ năm này, thành thử ra phải tu là chấp lao phục dịch, phải lo làm tất cả những công việc kêu là bỏ bỏ cái phước lành thành ở trong chùa. Cho nên quý vị tới đây thấy cái vị mà thượng tọa của chùa này ha, cái gì ổng muốn khen hết, nên là cái gì chưa được hết á là khỏi dùng ngày làm tốt ngày đó, không cần nghĩa là không cần ai khen ai chê, là đó cũng là cái hạnh tu lớn, cái đó cũng là cái hạnh tu. Bởi vì ở trong nhà Phật đó, cái gì nó để nó phá tan những cái này, nó bớt những cái này. Trong nhà Phật dù mà quét một cái nhà hay là tới chùa mà quét, cái sự quét của nó khác với cái nhà. Chẳng hạn như có cái nhà thầy tôi, cái gì như thế này, cầm tảo già lam thì là già lam là chùa, cầm siêu năng ha, tảo là quét, cầm tảo già lam thì là người nào mà siêu quét chùa có thể nói cách nôm na là như thế đó, hờ cướp quệ canh, mỗi buổi mà như thế đó là một cướp quệ nó canh, cái cướp nó canh trưởng, cái quệ nó canh bởi vì quét chùa quét ở trong tháp già lam nó khác. Tuy vô tâm khắc chí, tuy rằng không có những người tâm khắc người ta tới tới lễ Phật, nếu không đến chùa mà để thôi không biết dọn những người tâm khắc người ta mới bước vô cửa chùa là người ta đánh giá cái ngôi chùa rồi. Chùa này nằm dưới của họ, họ mới đang quét dọn nhà chưa là
tâm tuy vô tâm thanh khí, mặc dù là không có tâm khách đến đây nữa,
diệt thủ thanh đơn hạnh.
Nếu không có những người tâm khách đến lễ bái tụng niệm cầu nguyện thì có các thánh nhân là tồn tại. Thấy chưa? Thấy nó lợi lắm. Quý vị đến chùa, mình là Phật tử sẽ thấy cái bàn dơ mình đâu, chùa dơ mình quét, như có người nói là cầm táo già lắm gì đó. Thờ thờ phước huệ tăng, tuy vô tâm thánh trí, diệt thủ thánh nhân này. Bởi vì thường thường ở trong ngôi chùa là chư vị thánh nhân, chư thiên long bát bộ, người ta tồn tại luôn luôn. Thành thật phải tu luyện các tâm người ta làm. Nói tóm lại, cái điểm thứ nhất thì ý không được tham lam như tôi đã giải thích. Điểm thứ hai là không nên gì nữa nè, không nên giận tức đó. Thường ngôn người ta gọi là no mất ngon, giận mất thôi. Giận tức là một cái điều tối kỵ lắm. Mình là người Phật tử mà nếu mỗi một việc gì mà giận tức nó nổi lên đó, thì mất cái thanh bạch đi, cái tiến hóa của mình nó càng ngày nó càng xuống. Người mà giận tức nhiều thì người đó là tiến hóa nó càng ngày nó càng xuống. Chúng ta suy nghĩ một cái việc gì mà nếu chúng ta giận tức nổi lên là không giải quyết được cái gì đó. Thưa quý vị, nó không giận hôn đó. Do đó cho nên cái lửa giận nó đốt hết cái tình công đức. Ví dụ như mình mòn mót tu thiện 5-6 tháng nay, rồi bỗng có cái việc gì mà giận tức mình nổi lên hết, đốt hết cái tình công đức. Nên ở trong kinh có cái câu kêu là nhất niệm xong tâm hở, bá tắc vạn chướng môn khai. Một cái suy nghĩ của mình nếu cái lòng giận mà nó nổi lên thì trăm ngàn cái nghiệp chướng, cái cửa nghiệp chướng nó mở tung ra, nó để nó đón những cái ác nghiệp vô mình. Thì kết quả là vi phiền não cái căn, nó làm cái gốc cho phiền não. Thì tam đồ chỉ khổ, cái giận đó nó cũng là cái khổ trong ba đường ác. Thì tam đồ tức là ba đường ác đó. Do đó nên người tu tập không nên giận tức. Nhưng mà nếu tu cái thiện cao, đây nghĩa là bây giờ mới nói, nhưng mà để nói cho quý vị, nếu tu cái thiện cao đó, thì Phật cho giận tức. Và nếu tu thấp chưa là tại tham thức giảm được luôn hả? Nó thế này nè, giảm tức thế này. Vì chúng ta mà giảm tức, vì chúng ta mà giảm tức được, nhưng mà không phải vì mình mà giảm tức, không phải vì muốn hại người, muốn làm khổ người, muốn làm hơn người mà giảm tức. Người mà giảm tức như thế là hoàn toàn đậu thành tội. Mà vì chúng ta mà giảm tức, cho nên quý vị thấy ở chùa đây chỉ thờ có một vị hộ pháp là Quan Âm Thiện đó. Còn có nhiều cái ngôi chùa ở bên nhà mà quý vị thấy đó, có thờ ông ác, ông ác cầm cái búa, ông cứ muốn sợ con mắt lên dễ sợ lắm. Thì cái ác đó không phải là tại sao ngôi chùa mà lại có thờ ông ác này chi, là ác đó là ông hiện cái tướng giận dữ lên để cho ma chướng nó phải vượt từ. Thế giờ thì cái lối đó là lối cao mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn ngày diễn nhiều thân lắm. Chính cái tượng thờ mà quý vị thấy viên thủ trên nhãn đó cũng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cổ Phật đó. Mà cũng có lúc ngày diễn một cái thân tiêu diện đại sĩ nhiệm khẩu quý dương. Có những cái chùa mà thờ ngài ở trên đầu có ba ngọn núi, chứ là đầu đấu tam sơn thiên địa động, khẩu trung phú quả quỷ thần kinh trong mười lăm ngày phun lửa ra. Quý vị mà mất cái chùa chùa mà gặp mấy ông đó thôi, dân tu lại dễ sợ lắm, không dám tu lại nữa. Mà đó là một vị Bồ Tát hiểu không? Trong nên tu cao tới cái mức độ mà gì đỡ được cái chúng sanh nó phải nhận thức, bởi vì chúng sanh can trường đang đều đang còn mất tiền lắm. Mà nếu không nhận thức nữa con mà giận tức mình làm để muốn làm hại cho người ta, muốn làm xấu cho người ta, muốn làm cho người ta hư hỏng thì người ta không nên, người ta là không lỗi. Thí dụ tôi đơn cử ví dụ để cho mấy bạn thấy là, thí dụ như bây giờ đọc một ngôi chùa này mà nhất là ngôi chùa mà tăng chúng, nếu mà các vị sư các vị đại đức mà lớn hết thì để người ta biết luật biết lễ đâu, đâu ra luật lễ là người ta theo. Còn trong chùa mà nhất định luôn mấy chú trưởng nó nói thế ông đạo còn buồn chốt đủ chuyện ha, nghĩa là ban tôi ban cúng trường nào ban sửa vô là ông mừng chứ không mừng chứ.
Cái trường hợp đó nếu mà không có lòng từ bi á, từ bi mà theo cái kiểu mà kêu là gì á, cái kiểu mà ông thấp á, thì không thể là ông khiêm tới Phật ra, nó không phải là nổi lên đồ đó không, thành là thành phát không được thương bỏ đói, đó là từ bi. Thế nên có nhiều chuyện tới chùa thế sao mấy chú tiểu đồng nghiệp cũng bị thương từ đường xa tới giờ mà không cho ăn nữa, thấy chạy lên nó nhà mặt thầy đồng nghiệp không có cái đau được, bởi vì cái đó mất cái lòng từ bi đi. Cũng như cái hồi xưa nó có nhiều chuyện mắt đánh đổ rày ra là bởi vì chính đó là cái sự giận tức, đó là gì lòng từ bi. Cũng như ở trên tôi vừa nói đó, có các vị thiện có các vị ác, thiện ác là tại mình đặt ra, cái điều là nằm ở trong từ thương từ bi hết. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kêu là lễ thỉnh Phật tiêu diện nguyên vương, Quan Thế Âm Bồ Tát thiện chân tình thống lãnh hữu ưu tinh thập loại nguyện độ cô hồn vãng Tây Phương. Cho nên thường thường mấy chùa xưa người ta có thờ tiêu diện đại sĩ bên ngoài là để chi, để là diện trừ những thống lãnh tam thập lục bộ tam thập lục loại. Nếu mà không có ngài á thì ma quán nó vô, bởi vì Phật thì từ bi cho nó loạn đạo trong này hết thì làm sao được, cho nên phải nhờ các ngài. Thì tóm lại cái vấn đề ý nghĩa không nên giận tức là để cái lòng từ bi nó tăng trưởng. Người mà có giận tức là người lòng từ bi nó tăng trưởng được, cho nên phải không nên giận tức để cho lòng từ bi nó được tăng trưởng. Thì về cái gương không nên giận tức đây nó có nhiều lắm. Mình mà người mà tu hành diệt trừ được tham lam, diệt trừ được giận tức là thấy một cấp tu cao. Người mà tu mà không còn giận tức là người đó đã phá. Tuy nhiên chúng ta phải tập lòng cái vấn đề giận tức, bởi vì đây là cái căn bản phiền não tham lam giận tức si mê, là cái căn bản phiền não không phải bỏ một thời gian ngắn mà nó hết đâu. Phải tập lòng. Thì đến cái giai đoạn nào mà thuần thục người ta chửi mình không nên giận, người ta mắng mình không nên giận. Mà trong khi không nên giận tức đó không có nghĩa là mình thua người ta mà mình không giận tức, mà chỉ thua chúng sanh, bởi vì chúng sanh họ tạo khổ nghiệp, họ chửi họ mắng mình. Thì trong lúc đó cái việc cứ nghĩ, nếu người ta kêu tên tập mình hoặc là người ta chửi mình hay nữa, quý vị cứ nghĩ rằng một là chúng sanh nó còn thương mình mờ, hai nữa là mình tưởng cũng như người ta đã khen mình đó, nó đã khen cái lần đã khen mình, cứ như vậy đó là yên tâm. Còn nếu mà mình cứ la đường niệm Phật, cái sự mà mình từ bi trong đạo Phật không phải từ bi một chiều tức, nhưng mà không giận tức. Từ bi đây là thương xót người ta. Ví dụ như bây giờ họ chửi mình đủ sức đủ trí không mình chửi họ được, cũng như mình đủ sức ra pháp luật để mà trị tội họ được, bởi vì họ mình luôn đây mà. Nếu mà cái người ta sáng suốt giác ngộ, người ta không có làm chuyện đó đâu. Mình đi trước, mình là người hiểu đạo trước, mình phải làm gương. Mà tôi tin rằng người nào cũng như vậy đó, thì làm cho chúng sanh nó an lành bớt bớt đi. Cái này người ta có thể nói lên cho 4 tiếng thôi, mình làm cho 10 tiếng. Rồi là mình lại nói là tôi chưa gặp Phật, tôi gặp ma, tôi nói trời đó nghe. Thì nó không thể. Thì tôi thấy á, rồi có nhiều người lại nói như thế này nè, nếu mà mình không có từ đó là mình bắt thang nó leo lên nóc mà.
Nếu mình là người cũng đàng hoàng thì dĩ nhiên là người nó có thể nói là nếu mình người đàng hoàng nó biết liền, nghĩa là sau đó là họ ăn năn liền, họ ăn năn học biết rằng thì đúng theo cái người đó họ có thế lực, họ có tiền của, họ có khôn ngoan, mà tại sao lại họ lại chẳng chịu như thế? Đó là câu hỏi này. Tất nhiên là họ luôn theo, mặc dù là trước mắt mà họ không có thể khen được, bởi vì do cái tự ái mà họ khen, nhưng mà lặng luôn họ. Chỉ sợ là sợ như thế này là sợ trong lúc đó mình kêu là gì đó, trí khôn mình cũng thua họ, sức lực mình cũng thua họ, tài năng mình cũng thua họ, mà mình không có nhận thức như thế những thì học sinh họ cho mình là cái người thiếu, kêu là gì đó, thiếu cái sáng suốt. Thế nếu chúng ta là người sáng suốt đầy đủ thì cái vấn đề đó qua được rồi, cho nên là cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng một cái vấn đề nhận thức này là đầu tiên hết. Bởi vì một hôm nọ ngài đến cái xứ đó tên là xứ Di Lao, hiện bây giờ còn bên gần cái điện đại học Nam Đà, đi lên trên trúc lâm sơn trá đó. Ngài đến cái xứ Di Lao để chư pháp, chư pháp thì dân chúng ở tại cái xứ Di Lao mà theo Bà La Môn giáo, theo Ấn Độ giáo theo ngài rất lâu. Đây là tôi nói cái lòng từ bi mà ngài không nhận thức đó, mà cuối cùng là ngài thắng. Thì trong khi đó ngài cứ hành Phật sự tiếp pháp giáo hóa này là thì dân chúng càng ngày càng hưởng ứng theo tâm, tất nhiên là các thầy Bà La Môn ở đó mới nhận thức. Nhận thức rồi có một cái buổi xế nào đó có kéo tới một đoàn mười mấy người, cứ kéo tới gì không, tới để mà mang nhiên mà nói xấu nè, nghĩa là nói thầm tệ, mà càng mà nhục càng mắng nhiếc càng chửi rủa càng nói xấu ngài chừng nào thì gương mặt của ngài đã tư tỉnh cho đến cái mức độ mà mấy vị kia nghĩa là trơ trẽ và phải hỏi lại những câu như thế này, hỏi thế nào này Bồ Đà, ông không phải là sắt đá, ông không phải là bậc vô tri, ông không phải là bậc vô giác, mà tại sao chúng tôi đến đây luân phiên với nhau để mà chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ ông, mà sao lại gương mặt ông càng ngày lại càng tươi tỉnh càng dữ làm sao? Đấy là cái chuyện đạo tu như nó cũng khó rồi, nên trong đạo tu đó mà làm được vẫn có, mình là thôi cũng hơi đỏ mặt đỏ mày mau một tiếng nữa lập cặp nữ tử nữa là giác cây giác hèo tỷ là, nhưng mà ngài tư tỉnh hỏi ngài như thế, hỏi hai lần ba lần hỏi như thế, nhưng mà ngài không trả lời, không trả lời thẳng cái chuyện đó. Ngài tươi tỉnh dịu dàng, ngài không hỏi lại, ngài nói dạ thưa quý ông, nếu có một người nào, một số người nào đó đem những món quà, những cái món bánh, những cái món kỷ niệm đến cho một vài người bạn nào đó, mà nếu những cái người bạn đó họ không có nhận những cái món quà, món bánh, những cái món kỷ niệm đó, vậy không biết rằng cái món đó nó trở về ai? Hiểu không? Cái gì hiểu không? Nghĩa là Đức Phật không có muốn nói đá trọng cho nó, hỏi ngài một nơi mà hỏi ngài hỏi là ngã, là cái ý trong đó ngài nói ý, cho lúc đó ngài không nói, bây giờ mình giải thích cho mình nói thôi. Cái ý là ngài nói rằng hồi nãy giờ mấy ông đem tới cho chúng tôi cho những món đó, những cái món kỷ niệm đó, mà nãy giờ chúng tôi đâu có làm, chúng tôi không có nhận món nào, thì bây giờ mấy ông đem về rồi mấy ông chào nấu hay là ăn món nào gì đó, thì cái sự nhận thức tươi tỉnh, không có tươi tỉnh cho đến cái mức độ mà những cái người tới đó họ ngạc nhiên, họ nó không phải là cái vật vô tri vô giá, không phải là có cái sắc tháo mà phải không như thế. Hỏi ngài, ngài mới hỏi là câu khác, ngài nói nếu tất cả có một số người nào đó đem quà bánh những cái món kỷ niệm lên cho những người bạn, Nhưng mà những người bạn đó không muốn nhận, không chịu nhận, không có lãnh thọ những cái món đó, thì giả tư không có cái món đó về ai. Nhưng mà Ngài không nói ví dụ đó, Ngài không nói với Ngài giữa Ngài với các người đó. Mấy vị kia nghĩ là vô lại gì đó, hổ thẹn, từ từ rút lui đi. Thì cái ý, người ta chửi mắng mình, bây giờ mình bình luận ra cái chuyện hiện tại của mình, là tại vì mình có nhận lãnh, mình mới thấy mình khổ. Chứ nếu trong lúc đó mình đừng có nhận lãnh, người ta nói là cái chuyện nó xấu quá,
khổ nợ hay nó phải như đó. Rồi từ người này nó quét tới người kia nó quét, như là nó bất cộng bất tiên nữa. Thành ra nó do cái gì? Do cái sự giận tức nổi lên. Cho nên chúng ta phải đoạn trừ cho được cái lòng giận tức. Giận tức nếu không khéo là nó đốt mất hết. Không biết quý vị có nghe cái sự tức của Ngài Quốc Đầu Lâm Phất. Quốc Đầu Lâm Phất vì cái sự giận tức mà suốt một cái thời gian mấy kiếp tu nó thành Phật. Ngài Quốc Đầu Lâm Phất khi Đức Phật đi tìm đạo, Đức Thích Ca Mâu Ni 5 năm đi tìm đạo, lần đầu tiên là gặp Ngài Quốc Đầu Lâm Phất đó. Mà sau Đức Phật thành đạo rồi, Ngài Quốc Đầu Lâm Phất còn là một trồ trong các phi ly không, là tại vì cái nhận thức. Nghĩa là những cái này này, Ngài tu, nhưng mà tu về phương diện như là cái kiểu như là tu tiên. Thì đầu tiên ấy, là Ngài có chứng được ngũ thần thông. Tu tiên là chứng được ngũ thần, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, chứng được năm cái thần thông đó, như là đi lại hiện tại. Đi lại hiện tại cho phải đi, nhưng mình phải cầm cái xe cổ đồng nên đi tự lại hiện tại. Thì một hôm nọ này bắt đầu đã phát pháo, bay ngang qua ở trong kinh thành của vua. Thì cái bữa đó có kiếm việc thiện, linh đình, cung phi mỹ nữ ca đờn ca sướng hát hết sức đặc biệt ở trong cung vua. Thì Ngài mới dẫn thần thông đi ngang đó, đi ngang đó vì cái tâm niệm chưa có được định đó, tu chứng thần thông nhưng mà chưa có định được, chưa có cao được, cho nên trong khi đó thấy đờn ca sướng hát, cái thần thông của Ngài nó đứt với tay không được nữa, Ngài phải đi bộ. Là giận tức nổi lên, giận tức nổi lên, Ngài nghĩ không, bây giờ mình phải trở về mình tỉnh tu lại. Tất nhiên là Ngài lên trên con núi tu, Ngài ngồi ráng tu định, Ngài ngồi. Thì trong khi Ngài ngồi đó lại có những cái loại chim, nhất là chim sẻ sẻ, nó tâm phá, nó rót ổ ở trong cái tay của Ngài, nó đậu trên Ngài, nó kêu, nó la. Ngài ngồi như thế này, Ngài cũng nằm cũng nhiều ngày, Ngài không có lập tức. Đến có một bữa nọ, hai vợ chồng không biết nó làm sao, không biết nó đậu trên hai cái này, nó gây lộn, nó tách lộn, nó la. Ngài nói rằng hôm nay tôi đã nhẫn quá rồi, mà bây giờ còn cái nước non nào mà còn đứng ở trong lỗ tai tôi, đứng trên gai tôi mà một cái lộn còn chửi như thế, bóp lên hai chị mới nhận. Đó là chị cái lòng nhận tức nổi lên. Nhưng mà lòng Ngài không yêu, Ngài nói bây giờ không được, ở tôi lên núi này nó đi dốc nó phá ra đi, thôi bây giờ xuống dưới gần mé sông cái biển để mà ngồi tôn xuống bên sông, ngồi sát ra bên kia sông. Thì Ngài ngồi yêu thì cá ở dưới nó, bởi vì tâm nó động mà, tâm nó động thì dưới cá nó cũng động. Con này nhảy sọt lên, con vừa nhảy sọt lên, con nhỏ nay nhảy lên, Ngài không yêu. Ngài không yêu cho đến trong mức độ, bởi vì yêu là một khi mà cái đốt lửa xong mà nó cháy lên đầu đó, thì nó đang càng phải nhảy sọt lại. Nên trong lúc đó, Ngài nói nếu mà phá tôi như thế này, thì chắc là tôi chịu nổi. Mà tôi hay nguyện rằng một tương lai của tôi sẽ thành một cái vị gì đó để mà có thể lên trên núi cũng như trên rừng đó trị được, xuống dưới biển, xuống dưới sông cũng trị được, cho nên vì